Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào quý vị khán giả. Mất quên rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình An Định Thân Tâm của truyền hình An Viên. Như quý vị và các bạn đã biết, chương trình này được nhìn theo nhân sinh quan Phật giáo. Đó là nơi mà khán giả của An Định Thân Tâm có thể gửi về chương trình những thắc mắc, những chia sẻ về những khúc mắc về tâm lý trong cuộc sống, để qua đó nhận được sự chia sẻ, chỉ dẫn của các bậc chư tôn thiền đức có kinh nghiệm và các chuyên gia tư vấn tâm lý hàng đầu, để từ đó có thể rũ bỏ mọi vướng mắc, có một cuộc sống vui vẻ, an lành hơn. Và thưa quý vị và các bạn, trong tuần vừa qua thì chúng tôi nhận được thư của một vị khán giả, chị tên là Phùng Thị Tuyết Lan ở thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Bức thư của chị chia sẻ những bức xúc trong cuộc sống và những băn khoăn giữa việc nên tiếp tục hay chấm dứt cuộc hôn nhân của mình. Do đó, chương trình An Định Thân Tâm của chúng tôi chọn chủ đề hôn nhân và ly hôn để làm nội dung cho buổi trò chuyện ngày hôm nay. Bích Huyên xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn sự có mặt của sư cô Thích Nữ Hương Nhũ, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư cô Hương Nhũ thân mến chào Bích Huyên và chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình An Định Thân Tâm của đài truyền hình An Viên.
Dạ thưa sư cô, hôm nay thì chúng ta cùng ngồi lại để nói về một vấn đề hơi buồn một chút xíu, đó là hôn nhân và ly hôn. Dạ thưa sư cô, những câu chuyện tình yêu mà rất là đẹp đẽ thì chúng ta thường thấy được ở trên phim ảnh hoặc là trong tiểu thuyết, khi mà cái kết thúc hai nhân vật chính đến được với nhau và có một cái đám cưới lãng mạn hoành tráng, nhưng con nghĩ đó chỉ là một khía cạnh nào đó của tình yêu, đó chỉ là nơi bắt đầu của tình yêu thôi. Cuộc sống ở phía sau hôn nhân đó mới là quãng đời chính của cái cuộc sống vợ chồng, bởi vì khi đó thì những gánh nặng cơm áo gạo tiền, con cái và trách nhiệm với gia đình khiến cho người ta mới trả lời được đó có phải đích thực là tình yêu hay không, họ có thật sự yêu người bạn đời của mình hay không. Và con xin phép được chia sẻ với sư cô thư của khán giả Tuyết Lan, chị đã gửi đến cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ.
Tôi và chồng kết hôn được 6 năm và đã có với nhau một đứa con kháu khỉnh. Ngày đó, ngày mà tôi với anh còn yêu nhau, anh lúc nào cũng tỏ ra là một người đàn ông biết quan tâm và lịch lãm. Anh lo từng viên thuốc lúc tôi ốm đau, không bao giờ quên tặng quà và hoa cho tôi vào mỗi dịp lễ Tết. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn sau khi kết hôn, anh gần như biến thành một con người khác. Viện cớ mệt, anh chẳng mấy khi phụ tôi công việc nhà. Những ngày lễ Tết, trong khi bạn bè được tặng quà, tặng hoa hoặc dẫn đi chơi thì anh lại coi như không. Anh nói với tôi rằng đã cưới rồi thì cần gì lãng mạn nữa. Từ ngày có con, những việc vặt vãnh không tên càng nhiều vô số. Giặt giũ, nấu cơm, cho con ăn, ru con ngủ, đưa đón con, tất cả đều dồn lên vai tôi. Thằng bé lại hay quấy khóc về đêm nên tôi thường xuyên mất ngủ và bị stress trầm trọng. Tôi gầy đi trông thấy khiến ai cũng ái ngại, còn anh vẫn cứ thản nhiên như không. Dần dần, tôi cảm thấy tình yêu của mình dành cho anh dường như đã hết. Mà tôi nghĩ có lẽ anh cũng chẳng thương gì tôi, bởi nếu còn thương thì sẽ chẳng vô tâm đến vậy. Dạo gần đây, chồng tôi lại còn hay mang bạn về nhậu, quá mệt mỏi. Tôi đã mặt nặng mày nhẹ với anh, thế nhưng tôi vừa chửi anh được mấy câu thì anh đã thẳng tay tát vào mặt tôi. Lúc đó mọi sự tức giận trong lòng tôi bỗng nhiên bùng dậy. Tôi đã đánh trả lại anh, mặc dù bình thường tôi chưa bao giờ hành động thô lỗ đến vậy. Kết quả là anh đã đánh tôi bầm dập cả người. Điều đó làm tôi rất căm hận. Tôi biết anh ta vẫn là người tốt, vẫn chu toàn tiền bạc để chăm lo cho gia đình, không cờ bạc hay gái gú gì. Nhưng sự lười nhác, vô tâm của anh làm tôi chán ngán. hơn nữa lại còn đánh tôi. Đến giờ, tôi không hiểu mình lấy anh để làm gì, và có nên tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này nữa hay không. Xin chương trình cho tôi một lời khuyên.
Dạ thưa sư cô, đọc cái bức thư này thì con thấy tràn ngập trong cái tâm tư của chị Tuyết Lan. Đó là một sự nuối tiếc về một tình yêu đẹp đã qua, nuối tiếc về hình bóng một người đàn ông lãng mạn đã từng đến trong cuộc đời mình. Thế nhưng con không nghĩ tại sao chỉ vừa mới cưới nhau, mới vừa có con thôi, đáng lẽ hạnh phúc nhân đôi, niềm vui nhân đôi, thì anh chồng này lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy à?
Bích Uyên thân mến, trường hợp như Bích Uyên vừa mới nêu ra có thể nói là vỡ mộng trong hôn nhân. Tại sao lại có trường hợp đó? Để trả lời câu hỏi này, cô muốn đề cập một chút về vấn đề năm uẩn để cấu tạo nên con người trong đạo Phật. Năm uẩn đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là cái thân xác của mình đây, còn thọ, tưởng, hành, thức là bốn yếu tố nó lên đời sống tinh thần của con người. Thì quay trở lại cái vấn đề hôn nhân, trước khi đi đến hôn nhân thì một nam một nữ sẽ gặp nhau. Một ánh mắt làm cho nhau hạnh phúc, một cái nắm tay cũng làm cho bầu trời này cảm thấy ngàn sao. Tất cả những yếu tố đó gọi là cái cảm thọ, làm cho người ta cảm thấy cái đối tượng của mình là không ai còn đẹp bằng. Rồi từ cái cảm thọ đó đưa đến sự chấp người đó phải thuộc về mình. Cho nên bắt đầu về thì tri giác, tức là cảm nhận người đó là đẹp, thuộc về cái gọi là tri giác trong cái tưởng uẩn. Ngoài ra lại còn hồi nhớ, rồi tưởng tượng lại người yêu của mình đẹp như thế nào, tốt như thế nào, cũng đều là chức năng của tưởng uẩn hết. Nhưng mà có thể dùng cái từ gọi là vọng tưởng luôn, là bởi vì chưa biết cái đối tượng của mình ra sao, nhưng mà tưởng tượng thì lúc nào cũng rất là tuyệt vời. Chính cái tuyệt vời đó làm cho tình yêu nó nảy sinh một cách rất là nhanh chóng. Tìm thì có, mà hiểu thì chưa. Cho nên hôn nhân đến rất là chóng vánh, vì cảm thấy chẳng ai đẹp bằng đối tượng của mình, do cái vọng tưởng điên đảo của mình. Rồi cái hôn nhân chính là hành đó. Đó. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chính những yếu tố đó nó đưa đến một đời sống hôn nhân rất chóng vánh. Và khi về sống với nhau thì những cái gì gọi là cái thật của một con người bắt đầu nó lộ ra. Bởi vì khi tưởng tượng thì đâu ai tưởng tượng cái xấu. Muốn tưởng tượng cái tốt thì bao nhiêu là cái điều thăng hoa và đẹp đẽ. Nhưng khi sống chung với nhau, giống như trong bức thư mà Bích Uyên vừa mới nói cho cô nghe đó, thì người chồng bắt đầu lộ ra những đức tính lười biếng, không phải đức tính, người chồng sẽ lộ ra những cái tánh gọi là lười biếng, thờ ơ, không quan tâm đến vợ con, vân vân. Cái đó chính là khi hai người yêu nhau, người vợ chưa kịp tìm hiểu rõ đối tượng của mình. Và khi đến tiến đến hôn nhân thì cuối cùng thất vọng, gọi là vỡ mộng trong hôn nhân.
Dạ thưa sư cô, con cũng có nhiều người bạn mà theo như con biết thì họ cũng có một cái khoảng thời gian rất là dài để yêu nhau. Không phải đếm bằng tháng bằng ngày mà là nhiều năm. 5 năm cũng có, 7 năm cũng có. Thế nhưng cưới nhau một thời gian họ cũng bị vỡ mộng như là thường, chứ không phải là tìm hiểu nhiều mà không bị nhầm lẫn ạ. Dạ, như vậy thì làm thế nào để cho họ có thể khắc phục được những cái tan vỡ sau hôn nhân như vậy ạ?
Theo cô nghĩ đó, thì trong thời gian tìm hiểu nhau, đôi nam nữ đó phải hết sức chân thật. Có những cái điều bí mật của người nữ hoặc của người nam, mình phải tin tưởng người bạn đời trong tương lai của mình mà phải chân thật nói ra. Đừng có để là sau hôn nhân rồi mọi việc nó mới là lỡ làng. Và nếu mà yêu nhau chân thật thì sẽ có những cái vấn đề gọi là bao dung, tha thứ và phát nguyện hy sinh cho nhau, phát nguyện bảo vệ đời sống hạnh phúc cho nhau và nguyện sống với nhau trọn đời. Cô nghĩ điều đó yếu tố đó hết sức quan trọng. Chính bởi vì là chỉ sống với nhau bằng cái bên ngoài, cho nên 5-3 năm đi chăng nữa cũng không hiểu hết được cái chất ở bên trong của nhau như thế nào. Chính vì vậy khi sống với nhau là dễ dàng đi đến sự tan vỡ, vì không thể tha thứ và bao dung cho lỗi lầm của người bạn đời của mình.
Chị Tuyết Lan ở trong bức thư này thì con nghĩ là chị chưa có cái may mắn đó, cho nên là bàn bạc trong bức thư người ta vẫn nhìn thấy ở trong đó cái thống khổ mà chị đang kể. Chị phải chăm con, chị phải đưa đón con đi học, chị phải lo việc nhà cửa. Có vất vả quá không thưa sư cô?
Bích Uyên thân mến, tất nhiên khi cô nghe lá thư đó, cô rất thông cảm với Tuyết Lan. Và mình cũng hình dung tất cả những người phụ nữ Việt Nam hay là những người phụ nữ Đông Phương đều có một cái gì đó gọi là sự gánh chịu, chịu đựng nhiều hơn người đàn ông, người chồng rất nhiều. Và chính cái thiên chức làm mẹ, làm vợ đó giúp cho họ vượt qua những sự thử thách trong cuộc sống. Ở đây cô cũng muốn nói với Tuyết Lan, theo cô suy nghĩ, người phụ nữ là giữ cái vai trò quyết định để nói rằng đời sống gia đình có hạnh phúc hay không. Bây giờ người phụ nữ hiện đại quá, đôi khi quên rằng mình cũng phải có những cái yếu tố để làm cho người chồng không thể nào mà rời xa vợ và con được. Chẳng hạn người vợ cũng phải tươm tất nhà cửa, chăm sóc con cái, gọi là cái công, công dung ngôn hạnh đó. Còn dù đời sống tất bật cắt mấy, đi chăng nữa thì người phụ nữ vẫn là một bông hoa có tâm hồn. Cho nên cũng không phải vì bận rộn mà để đầu bù tóc rối, rồi mọi sự bê bối đối với một người phụ nữ bây giờ đã làm vợ. Rồi yếu tố thứ ba nữa là lời nói. Cái lời nói đó cũng làm cho người chồng cảm thấy quý trọng, kính. Cái lời nói cũng làm cho người chồng phải kính trọng vợ mình. Nếu là một người vợ hiền lương, đạo đức á, thì cái lời nói rất là ấm áp, cái tiếng nói rất là dịu dàng, trong sáng. Nhưng cũng có những tiếng nói, các bác Uyên thấy không? Nó the thé, thể hiện quá sức đanh đá. Hoặc nó cay nghiệt là nó cứ rít qua kẽ răng là ông vừa mới đi đâu về đó, mà làm cho người ta phải sợ hãi. Cô nghĩ rằng những cái đó nó cũng thể hiện nên là cái bản chất hiền hậu của một người phụ nữ. Nói chung, dù cho ở thời đại nào đi nữa, đối với cô, người phụ nữ vẫn phải giữ cái công dung và ngôn hạnh của mình. Ở đây thì Tuyết Lan đang đau khổ vì cái hoàn cảnh của mình. Nhưng có khi nào Tuyết Lan cũng phải nghĩ lại rằng mình đã chu tất bổn phận làm vợ hay không? Có khi nào mà Tuyết Lan tìm hiểu nguyên nhân mà vì sao chồng mình lại sanh ra những cái thói hư tật xấu đó không? Đang là một người chồng tốt như vậy, lại ham mê, rượu chè rồi về đánh đập vợ con. Cô nghĩ rằng cái gì cũng phải có những lúc vợ chồng ngồi với nhau. Chứ còn nếu mà chỉ mà chấp vào những cái lỗi lầm, rồi sau đó Tuyết Lan giận hờn, tự ái, rồi cứ so sánh với cái thời đang lúc yêu nhau, cái thời lãng mạn đã qua rồi, tất nhiên sẽ không thể nào bảo vệ hạnh phúc của chính mình.
Dạ, có lẽ là chị Tuyết Lan không có suy nghĩ thấu đáo và thông suốt được, vì chị không có nghe được cô phân tích, cho nên là chị luôn cảm thấy mình ấm ức, thấy mình bị thiệt thòi, và chị nghĩ là chồng mình không còn thương mình nữa, cho nên là đánh nhau, cãi nhau là chuyện tất yếu đã xảy ra. Dạ thưa sư cô, như vậy thì làm như thế nào, vợ chồng phải đối đãi với nhau như thế nào để cho luôn giữ được lửa tình yêu ở trong gia đình của mình ạ?
Bích Uyên thân mến, cô thật sự không có đủ kinh nghiệm để có thể nói hết được làm sao hai vợ chồng có thể sống hạnh phúc với nhau trọn đời. Cô không có đủ kinh nghiệm để biết được hết những sự phức tạp và những sự phức tạp trong đời sống riêng của vợ và chồng. Nhưng mà cô nghĩ rằng Đức Phật cũng có dạy trong Kinh Thi Ca La Việt về năm bổn phận đối với vợ và năm bổn phận đối với người chồng. Nếu mà chúng ta tin tưởng Đức Phật là bậc tuệ giác, vợ chồng hãy sống theo lời Phật dạy, có thể làm cho hạnh phúc được gìn giữ lâu dài và trọn vẹn hơn. Đức Phật dạy người vợ như sau: người vợ có năm bổn phận đối với chồng. Thứ nhất, người chồng đi đâu về, người vợ phải có lời chào hỏi. Thứ hai, nếu người vợ là giữ công việc nội trợ, thì khi người chồng sau những ngày làm việc vất vả về, người vợ phải là dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, cơm nước nấu nướng chu đáo để làm cho người chồng vui lòng. Thứ ba là người vợ không bao giờ có một cái tâm ý tà dâm, nghĩ một người đàn ông khác ngoài người chồng của mình. Và khi chồng trách mắng thì không có bao giờ trả lời lại hoặc mắng nhiếc chửi bới lại. Thứ tư, Đức Phật dạy là người vợ phải làm những gì mà người chồng đã khuyên bảo và không nên giấu giếm chồng. Thứ năm là khi mà một ngày đã hết thì mọi việc đã xong, người chồng nghỉ ngơi, người vợ chu tất hết việc nhà rồi mới nghỉ ngơi sau chồng. Cô nghĩ rằng những lời dạy của Đức Phật thật là chi tiết, rất là kỹ lưỡng đối với một người làm vợ, mà không biết các phụ nữ hiện đại bây giờ có cảm nhận rằng điều đó là đòi hỏi mình quá không. Nhưng mà thật sự, nếu mình làm được những điều đó, chắc chắn người chồng sẽ rất kính trọng và yêu thương mình. Tuy nhiên, Đức Phật cũng đưa ra những điều mà người chồng cần phải làm đối với vợ, chứ không phải là chỉ là một phía đâu. Đức Phật dạy người chồng như sau: thứ nhất, người chồng đi đâu thì phải nói với vợ là tôi đi đâu và bao giờ về. Thứ hai là phải dành nhiều thời gian để cùng ăn cơm với vợ con. Thứ ba là khi có điều kiện phải mua sắm quần áo và cả nữ trang cho vợ. Thứ tư là trong nhà có những của cải gì cũng phải giao phó cho vợ, chứ không phải là chồng chúa vợ tôi. Và cũng tỏ ra sự tin tưởng, bàn bạc với vợ có những việc cần thiết. và thứ năm rất quan trọng là phải hết lòng chung thủy với vợ mình. Qua lời dạy của Đức Phật thì chị Tuyết Lan có nghĩ lại xem rằng mình có làm được những điều như Phật dạy không? Và chồng của chị Tuyết Lan cũng phải nghĩ lại rằng mình có hoàn toàn những cái bổn phận đối với một người vợ như lời Phật dạy không? Cô tin chắc những cặp vợ chồng trẻ bây giờ thường là thiếu trách nhiệm với nhau. Chính vì vậy mà đưa đến sự rạn nứt, sau đó là thất vọng và cuối cùng là đưa đến ly hôn. Dạ thưa sư cô, với trường hợp của chị Tuyết Lan á, thì con thấy là chưa có đến mức phải đi đến quyết định ly hôn, vẫn có thể hàn gắn được. Nhưng với nhiều trường hợp khác mà con đọc được trên các phương tiện truyền thông, thì con biết là người ta, vợ thì cãi vã lớn tiếng với chồng, chồng thì mạnh tay với vợ, thậm chí người ta còn sát hại lẫn nhau nữa. Như vậy cho thấy đó là một cái vấn nạn của xã hội, khi mà bạo lực gia đình nó đã làm cho cái đời sống vợ chồng trở thành bi kịch. Dạ, hình như là giá trị truyền thống của gia đình, cái đạo vợ chồng ngày nay nó đang xuống cấp, mà chúng ta đang chưa có một cái kim chỉ nam nào để cuộc sống vợ chồng trở nên hạnh phúc hơn, hài hòa hơn. Như vậy thì thưa sư cô, để có một tình yêu đẹp và gắn kết bền lâu thì chúng ta cần phải có những yếu tố nào ạ?
Đúng rồi Bích Uyên, trong giai đoạn hiện nay cô thấy các hôn nhân đó là hôn nhân tiến đến với nhau rất nhanh và rồi đưa đến sự ly hôn cũng rất là nhanh. Điều đó cũng do rằng các vợ chồng không có định hướng đời sống hôn nhân sẽ sống với nhau như thế nào. Ngay khi cô nói vấn đề quy y tam bảo cũng vậy, nó là cái nương vào cái hình thức quy y tam bảo bên ngoài để rồi hướng vào cái tam bảo bên trong, tức là cái đạo đức, cái nội tâm của chính mình. Đó là mục đích của đạo Phật, làm sao để chuyển hóa nội tâm của mỗi một con người để hướng đến nền tảng đời sống đạo đức thì nó mới có cái sự lâu bền trong đời sống hôn nhân. Thì để mà có một cái kim chỉ nam như là Bích Uyên đặt ra vấn đề với cô, thì cô nghĩ người chồng cũng như người vợ nên tu tập tứ vô lượng tâm, tức là đức tánh từ bi hỷ xả. Mình đừng có nghĩ từ bi hỷ xả là tánh của các nhà sư hay là của Đức Phật. Tất cả chúng ta đều phải có tu tập đức tánh từ bi và hỷ xả đi nè. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Thì đời sống vợ chồng cũng cần phải tu tập cái đức từ. Tại vì hai vợ chồng là hai mảnh đời ghép lại với nhau mà không thể rời. Đó là hai mảnh nửa của đời nhau đó. Cho nên hãy làm vui cho nhau. Chồng làm vui cho vợ, và vợ cũng biết làm sao để cho chồng mình được có niềm vui. Người vợ nhiều khi làm việc suốt ngày mà người chồng về mỉm cười và cho vợ mình một cành hoa, có khi làm cho người vợ mình quên hết những sự mệt nhọc. Đó là người chồng đem niềm vui đến cho vợ. Như chị Thiết Lan nói, sau khi đám cưới chẳng còn nghe tặng quà, chẳng còn nghe nói tặng hoa gì nữa hết, cái yếu tố lãng mạn mất hết rồi, thì suy nghĩ rằng người chồng không có tu tập cái tánh là đem niềm vui đến cho vợ. Rồi người vợ cũng vậy, cũng phải biết rằng những yếu tố nào để làm cho chồng mình vui. Ví dụ như một bữa cơm, tuy rằng thanh đạm mà tươm tất mà ấm áp, có con, có vợ và sạch sẽ nhà cửa, trong tiếng nói đầm ấm của người vợ, thì cái đó cũng là làm vui cho người chồng. Đó là vợ chồng đều phải đem niềm vui cho nhau, gọi là tu tập tâm từ. Còn bi là cứu khổ, đó là đời sống vợ chồng. Cô nghe là đời sống vợ chồng cô được biết rằng nhiều nỗi khổ lắm. Người ta đến chùa thường thường toàn là nói khổ. Cho nên cô biết rằng cần phải làm sao giúp chia sẻ cái niềm đau khổ đó. Chứ mình đừng nghĩ rằng bây giờ vợ đã có con rồi phải chăm lo cho con là trách nhiệm của vợ, thì chồng mặc kệ, thì thật sự là không hiểu vợ mình. Ngày xưa yêu nhau sao đẹp như vậy mà vừa có đứa con lại muốn rạn nứt và ly hôn, là bởi vì người vợ phải chịu đựng quá nhiều, mang thai rồi sanh đẻ mà cái gọi là vượt cạn, là một mình người vợ phải gánh chịu. Rồi sau đó đời sống trách nhiệm đối với gia đình người chồng không hề để mắt đến, như vậy là không có một cái ý thức là giúp với vợ mình chia sẻ những cái nỗi khổ trong đời sống. Còn người chồng cái gánh nặng để tìm về những cái số tiền để lo cho vợ cho con, thì cũng có những cái sự mệt mỏi của đời sống hiện đại bây giờ. Người vợ cũng phải thông cảm và chia sẻ. Đó là cái tâm bi giữa vợ và chồng sống với nhau, là thông cảm nỗi khổ niềm đau cho nhau để chia sẻ cho nhau. Còn hỷ là gì? là hoan hỷ cho nhau. Tức rằng ai cũng sẽ có lỗi lầm đó, và ai cũng có những cái khiếm khuyết, nhưng mà người chồng cũng khó hoan hỷ cho vợ, vợ cũng khó hoan hỷ cho chồng. Cứ so sánh chồng mình với những người khác, chồng cũng so sánh vợ mình với những người đàn bà khác, cho nên cuối cùng lúc nào mặt người chồng cũng khâu có, và từ đó làm cho người vợ trở nên mặc cảm và buồn phiền. Tốt nhất phải nên hoan hỷ cho nhau. Bữa ăn hôm nay có thể không ngon, nhưng mà một lời nói đầm ấm và chia sẻ nó cũng đem lại niềm vui cho nhau. Người chồng cũng vậy. Cái đức hỷ có nghĩa là hãy luôn giữ cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc trong cái mái ấm nhỏ bé của mình. Và cuối cùng là tu tập cái tâm xả, tức là xả ly những lỗi lầm cho nhau. Ai cũng có khi làm lỗi, có những cái lỗi lầm trong quá khứ, có những lỗi lầm trong hiện tại, thì mình phải học ứng hỷ xả, là bỏ qua, tha thứ. Như chị Tuyết Lan bây giờ là cứ nhớ cái chuyện chồng uống rượu và đánh đập chị, chứ chị đâu có nhớ những cái khi mà chồng đối xử tốt với mình như thế nào, và đi làm vất vả mang đồng tiền về để lo lắng cho con như thế nào. Nghĩ như vậy sẽ hỷ xả những cái xấu của chồng. Còn người chồng cũng phải nghĩ người vợ của mình xinh đẹp, một thời là một người thiếu nữ cũng rất là xinh đẹp, đã hy sinh cái cuộc đời để làm vợ mình, rồi có con cho mình, thì người chồng cũng phải hỷ xả cho vợ với những cái điều mà có thể ví dụ như luộm thuộm trong đời sống hôm nay, không chu tất trong việc nhà, con cái khóc suốt đêm, vân vân. Người chồng cũng phải hiểu mà hỷ xả cho vợ. Cô nghĩ vợ và chồng đều phải tu tập cái đức tánh từ bi hỷ xả sống với nhau, thì cuộc sống nó sẽ đẹp. Nó không lãng mạn như thời mới yêu nhau, nhưng mà nó keo sơn, nó gắn bó với nhau, nó sâu đậm vì tình, vì nghĩa, vì con cái, nó sẽ lâu dài và có cái hậu.
Dạ, sư cô vừa chia sẻ những cái điều mà con nghĩ đó là những lời khuyên cho những cặp đôi mà đang đứng trước những cái khoảnh khắc, những cái lúc khó khăn ở trong cuộc sống vợ chồng. Đó cũng giống như là một cái biện pháp để mọi người nhìn lại chính bản thân mình, giải quyết những cái khó khăn mà mình đang vướng mắc, để lắng nghe nhau. Thưa sư cô, con nghĩ là khi mà đi đến quyết định chia tay, trong những cái yếu tố mà để cho người ta nhìn lại đó là con cái. Sư cô có đồng tình như vậy không ạ?
Đúng rồi. Có rất là nhiều người cũng đến gặp cô và nói rằng con quyết định phải chia tay với anh ấy cô ạ, con chịu không nổi rồi. Thì cô tin chắc không riêng cô mà sẽ tất cả mọi người đều khuyên rằng khoan, hãy thận trọng, hãy suy nghĩ lại vì chúng ta còn những đứa con. Theo như cô đi dạy ở học viện, cô cũng có một số môn phải nghiên cứu đến vấn đề xã hội. Thì ngay cái công tác mà nghiên cứu xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì một năm có đến là 50.000 em bé phải bị rơi vào trong tình trạng là không có cha mẹ do cha mẹ ly hôn với nhau. Và trong số 50.000 em đó thì 30% bị chịu cảnh lang thang. Cho nên các bậc cha mẹ trước khi ly hôn phải suy nghĩ kỹ, nhất là nghĩ đến những đứa con của mình. Tại sao mình có thể dễ dàng chia tay với nhau và để cho con phải sống hoặc thiếu cha hoặc mất mẹ và có khi sống mồ côi trong khi cha mẹ vẫn hiện hữu. Rồi cha tìm một hạnh phúc mới, mẹ đến một hạnh phúc khác mà chưa chắc đó là hạnh phúc tốt đẹp hơn đâu. Nên phải suy nghĩ cẩn trọng trước khi quyết định ly hôn.
Trên thực tế thì có rất là nhiều người phụ nữ gặp phải những người đàn ông chưa tốt, họ bị chồng mình đánh, theo như cái người dân quê mình hay nói là đánh lên bờ xuống ruộng. Không ít người là bị chồng phản bội nữa, cho nên họ luôn cảm thấy đau khổ cùng cực. Như vậy thì trong những trường hợp mà không thể hàn gắn được, không thể chịu đựng nổi, thì người phụ nữ có nên cam chịu hay không? Tại vì theo con nghĩ á, mình không nên khuyên ai để cho họ phải chia lìa nhau. Nhưng mà với những trường hợp như vậy, chắc mình cũng phải có một lời khuyên dành cho họ chứ, đúng không sư cô?
Theo cô nghĩ thì nếu mà người chồng hành hạ đánh đập vợ đến mức độ như vậy đó, rồi chắc là cũng chẳng còn tình yêu gì nữa đâu. Tại vì trong cái văn hóa Đông Phương và của Việt Nam mình, càng yêu nhau bao nhiêu, càng phải kính trọng, quý mến nhau bấy nhiêu, cả tinh thần lẫn xác thân. Đánh đập vợ như vậy, hành hạ vợ như vậy, rẻ rúng như vậy, thì làm gì mà còn gọi là tình yêu nữa. Cho nên trong những hoàn cảnh đó, thì cô cũng không khuyến khích rằng hãy cứ tiếp tục mà cam chịu. Có lẽ là duyên đã hết. Trong trường hợp đó, nên quyết định ly hôn để bảo vệ cho người vợ có một đời sống an toàn, tốt đẹp hơn.
Người ta nói được gặp gỡ nhau, được biết nhau đã là nhân duyên. Đã là nếu mà làm vợ chồng con cái với nhau thì cái duyên phải lớn lắm, phải tu rất là nhiều năm, nhiều kiếp mới được sống với nhau. Nhưng như vậy thì làm thế nào để biết rằng mình đã hết duyên để mình còn tiếp tục hoặc là chấm dứt cái cuộc hôn nhân đó
à? Bích Uyên thân mến, không phải là tu nhiều mới có duyên để làm vợ chồng với nhau, mà gieo duyên, gieo nhân với nhau nhiều nên nay gặp nhau. Cô nhớ trong một cái bản kinh, có một người cư sĩ đã bạch với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người chồng của con thật là tốt, các con của con thật là dễ thương, con muốn kiếp sau được gặp lại, con không muốn về trời hay muốn vãng sanh về đâu hết, có được không? Đức Thế Tôn nói: được, hãy sống với những người mình đang yêu thương hết lòng, tốt bụng, hãy làm những điều rất khả ái với những người mình yêu thương, kiếp sau chắc chắn sẽ gặp lại. Như vậy những cái mối quan hệ vợ chồng có nhân có duyên với nhau đó, như Uyên nói đó, là đã từng gieo nhân gieo duyên với nhau trong nhiều đời sống trước. Hạnh phúc là bởi vì mình đã từng sống nhân nghĩa với nhau rồi, còn không hạnh phúc bị đánh đập là từng sống gieo những nhân không tốt với nhau rồi, mà nay gặp nhau gọi là trả món nợ đời đó. Vì vậy theo cô nghĩ tất cả cũng là trên cái mối quan hệ nhân quả mà thôi. Hết duyên giữa vợ chồng đó là không còn cảm thấy yêu thương nhau nữa, đó là hết duyên. Có những người vợ chồng, có những cặp vợ chồng cô thấy còn yêu nhau lắm, nhưng mà vì tự ái nên quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn rồi thì người vợ cũng không còn tìm được một người nào mà mình có thể yêu hơn người chồng mình. Và trái lại bên người chồng cũng vậy, nhưng mà họ đưa đến ly hôn bởi vì cái bản ngã. Liên hệ đến cái lá thư của chị Tuyết Lan này nè, nếu Tuyết Lan còn yêu chồng thì cũng phải xin hạ mình xin lỗi rằng em là vợ mà lại đánh chồng. Rồi người chồng cũng phải ân hận, nói thôi em cũng đang vừa mới lo lắng cho con cái, lo lắng cho anh rất nhiều mà anh lại uống rượu về đánh đập em. Tức là cũng phải có những lúc bỏ cái bản ngã đi để mà kết lời xin lỗi nhau. Nhưng mà Bích Uyên biết không, đời sống này đó thì người ta lại không chịu xin lỗi nhau. Vì cái bản ngã, vì cái tự ái, chúng quyết định ly hôn mà nhiều khi những cái lý do chả đâu vào đâu. Cô thấy hết duyên chỉ khi nào không còn yêu thương nhau nữa. Sống với nhau là gánh nặng cho sự đau khổ thì coi như đã hết duyên rồi. Còn yêu thương mà chỉ vì một chút tự ái hay gì đó, tức là vẫn còn duyên, hãy cố gắng ngồi với nhau để gắn kết lại.
Hy vọng là chị Tuyết Lan có thể xem được cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay để chị có thể nhìn nhận hơn, rõ hơn về cái trường hợp của mình và có những cái quyết định sáng suốt, đúng đắn hơn cho cuộc sống hôn nhân của chị. Thưa sư cô, nãy giờ thì mình chỉ nói đến chị Tuyết Lan thôi, nhưng còn nếu như người chồng của chị không có những cái thay đổi, chồng chị vẫn tiếp tục như vậy thì con nghĩ chắc chắn hôn nhân sẽ đi đến đổ vỡ thôi ạ. À. Tại vì sự cam chịu nào nó cũng có giới hạn.
Chúng ta cũng rất hy vọng rằng chồng của chị Tuyết Lan cũng có nhân duyên để theo dõi chương trình của chúng ta. Những người chồng trong cái xã hội hiện đại bây giờ cũng cần phải biết rằng khả năng tự lập của người phụ nữ trong xã hội hiện đại bây giờ rất cao. Họ có thể sống không cần có những người chồng đâu. Vì cái thời đại bây giờ đã khác ngày xưa rất nhiều. Mà nếu như vậy thì người chồng càng phải thể hiện cái sự cao thượng, cái bản lĩnh của người quân tử của mình, cái bản lĩnh của một người chồng bao dung, yêu thương và hết lòng đối với vợ con. Càng phải yêu vợ con nhiều, càng phải tôn trọng, kính trọng vợ mình, một người đã hy sinh cuộc đời để làm vợ và cho mình những đứa con ngoan. Nghĩa là người chồng trong xã hội hiện đại càng phải ý thức trách nhiệm của mình, đừng nghĩ rằng chồng chúa vợ tôi, chuyện đó không có thể nào tồn tại trong xã hội hiện nay.
Dạ, thưa sư cô, từ nhỏ đến giờ con luôn nghĩ là Đức Phật là người xuất gia tu hành từ rất sớm, thì người không có những cái lời khuyên về hôn nhân, gia đình hay là về tình yêu. Nhưng đến khi nghe sư cô trò chuyện như hôm nay thì con cảm thấy nào để giác ngộ và giải thoát, đúng không? Nhưng đâu phải ai ra trên cái cuộc đời này cũng có cái hạnh tu tập để giải thoát và giác ngộ. Đó là cái việc mà xuất gia đó là một cái nhân duyên, một cái đại sự rất là lớn trong một kiếp sống con người. Mà Đức Phật ra đời đó, Ngài nói ta ra đời vì đem lại an lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Thì tất cả loài người đó đâu phải chỉ có người xuất gia, mà Đức Phật rất quan tâm đến đời sống của những người cư sĩ tại gia. Có câu rằng, Phật năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sanh tử chi sự. Tức là biết tất cả căn tánh của chúng sanh, biết quá khứ, hiện tại, vị lai của mỗi chúng sanh. Ngài là bậc tuệ giác, cho nên những lời khuyên của Ngài đi thấu trong tâm can, hiểu từng ngõ ngách của người chồng, người vợ, người mẹ, người cha và những người con trong gia đình. Cho nên các sư hoàn toàn tự tin khi dựa trên tất cả những quan điểm của đạo Phật để trả lời các vấn đề của các em đặt ra, mặc dù thuộc về vấn đề xã hội, mặc dù thuộc về các vấn đề đương đại trong xã hội hiện nay. Dạ, con cảm ơn sư cô đã có mặt ở đây ngày hôm nay để gửi đến khán giả của chương trình những chia sẻ rất là hữu ích để cho những cặp đôi đang gặp những khó khăn, những khúc mắc ở trong đời sống vợ chồng, họ có một cái nhìn lại về bản thân, nhìn lại về mối quan hệ của mình, xem nhân duyên của mình đã còn hết hay là chưa, để củng cố gắn kết và làm cho cái cuộc sống vợ chồng nó ngày một vẹn toàn hơn. Thân mến chào Bích Uyên và cũng chào tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình An Định Thân Tâm của đài truyền hình An Viên. Thưa quý vị.